Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật vì là điện của mình yếu, để tránh lúc mà thầy thâu nửa chừng bị đứt á, thầy này xin đại chúng chịu khó ngồi lại gần nhau chút xíu cho nó ấm và bắt đầu mình rút hít ra, đừng để nó cúp nửa chừng. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 1 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là bốn nghệ thuật hướng thượng. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, nói về bốn nghệ thuật hướng thượng, hay đó chính là bốn tâm cao đẹp mà giới học Phật chúng ta cũng thường gọi là bốn tăng thượng tâm. Tuy nhiên, trước khi nói về bốn tăng thượng tâm hay là bốn nghệ thuật hướng thượng, chúng ta hãy nói về một số các loại tâm mà ở thế gian thường nhắc. Như chúng ta thường nghe người đời bảo nhau, thí dụ một người nào đó mà thấy cái tánh tình khó chịu hay là không được đẹp, người ta thường nói người gì mà cái tâm địa hẹp hòi, người gì mà cái tâm tình ích kỷ, người gì mà cái tánh tình điêu ngoa, xảo trá, ganh tị, người gì mà sân si quá cỡ. Đó là cái cách nói, cách diễn tả các cái loại tâm của thế gian. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta, đương nhiên cũng là có người phàm tục trong cuộc đời này. Nhưng mà một khi đã học hỏi giáo lý giải thoát của Phật, lẽ tự nhiên chúng ta phải có một cái gì đó hay hơn, một cái gì đó thanh thiện hơn. Đó là cách hướng dẫn tâm tư của người Phật tử đi vào cái lộ trình của bốn nghệ thuật, được coi là nghệ thuật hay là tăng thượng tâm, là muốn nói đến cái khả năng phát triển và cái sự đi lên. Bốn nghệ thuật hay là bốn tăng thượng tâm, hoặc là bốn tâm cao đẹp, tức là bốn pháp mà người Phật tử không ai là không biết. Thứ nhất là quán niệm về Phật, thứ hai quán niệm về pháp, thứ ba quán niệm về tâm, và thứ tư quán niệm về giới. Sở dĩ bốn pháp này được coi là bốn nghệ thuật hay là bốn tăng thượng tâm là tại vì những phép này có cái khả năng làm lớn niềm tin của chúng ta và hướng dẫn chúng ta, đem cho chúng ta tới một cuộc sống an tịnh của tâm tư, đem lại hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại, Và ở đó nó sẽ tạo cho chúng ta có những nguồn năng lực để mà chúng ta làm những gì chúng ta cần làm. Điều mà chúng tôi nói, những gì mà chúng ta cần làm đối với người Phật tử, đó là phương diện hành đạo. Có nghĩa là mình truyền đạt những cái tư tưởng hay, đẹp đến cho mọi người và phụng sự lý tưởng. Lý tưởng mà người con Phật cần phải đạt tới, đó là tất cả mọi người ai cũng phải có một đời sống thanh tịnh, hạnh phúc ngay trong cuộc đời hiện tại này. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng Tâm Niệm Phật. Là người Phật tử, chúng ta phải luôn luôn tâm niệm Đức Phật là một bậc mà người đời gọi là Như Lai, gọi là Minh Hạnh Túc, gọi là Thiền Thệ, gọi là Thế Gian Giải, gọi là Vô Thượng Sĩ, gọi là Điều Ngự Trượng Phu, gọi là Thiên Nhân Sư, là Phật, là Thế Tôn. Khi mà chúng ta quán niệm về Như Lai như thế, thì những dục vọng, những xấu xa, những giận hờn, những ích kỷ hẹp hòi ở trong tâm đó nó không còn quấy nhiều chúng ta nữa. Nó không còn những cái yếu tố bất thiện và cũng không có cái khả năng làm cho chúng ta đau khổ sầu lo nữa. Nhờ tưởng niệm đến Phật mà tâm tư của chúng ta sẽ lắng trong, có được niềm vui, và người đó hay là chính chúng ta đạt tới tâm niệm cao đẹp nhất, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng. Do vậy, chúng ta trước và trên hết cần phải tìm hiểu 10 ý nghĩa của 10 danh hiệu này. Thứ nhất là Như Lai. Theo như ở trong Kinh Kim Cang có nói như thế này: Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cổ danh Như Lai. Có nghĩa là Như Lai không từ đâu mà đến, cũng không đi về đâu. Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Phật, có nghĩa là từ sự thật mà tới, hoặc là từ chân như mà tới. Chân như là thực tại nhiệm màu, ở đó không có diễn tả được khái niệm, không diễn tả bằng ngôn ngữ. Và Như Lai là bậc đại giác ngộ chân chính, không còn vướng mắc vào những cái sầu khổ, những cái ái ố dục lạc. Giác ngộ có nghĩa là tỉnh thức và hiểu biết. Như vậy chúng ta niệm Phật tức là chúng ta luôn luôn tỉnh giác, hiểu biết về con người thật của mình, hiểu biết về tất cả những cái gì mà chúng ta đã và đang làm và cũng sẽ làm. Kính thưa đại chúng, bây giờ danh hiệu thứ hai, đó là ứng cúng. Ứng cúng tức là bậc đại xứng đáng được tôn trọng và cúng dường. Vậy thì bây giờ ai là người được xứng đáng để chúng ta tôn trọng và cúng dường? Phải nói rằng là bất cứ mọi người chúng ta ai cũng có thể làm được như vậy. Tức là những ai đã phá trừ được phiền não, những ai đã thấy những cái gì mà chúng ta có thể làm, những ai tự mình kiểm soát, không để chạy theo dục vọng của thế nhân, người đó được coi là bậc đáng được tôn trọng và cúng dường. Cũng chính vì vậy, từ trong ý nghĩa này mà ở trong thiền môn, khi mà nói đến các thầy hay là các sư cô đi tu, những ai đã thọ được giới lớn, những người đó được mang cái tên hay là được xứng danh gọi là đại đức tăng hay là đại đức ni, hay là tỳ kheo tăng hay là tỳ kheo ni. Cái chữ tỳ kheo đó đó nó có ba nghĩa. Ứng cúng, bố ma và phá ác. Tức là những người đã diệt trừ được ma dục vọng, ma giận hờn, ma phiền não. Phá ác tức là những người này sẽ không bao giờ làm những cái chuyện ác. Do vậy mà mới xứng đáng nhận sự cúng dường, được coi là phước báo hay là ruộng phước của chư Phật tử. Và đó cũng là lý do quý vị thấy các thầy các cô mà đã thọ giới lớn rồi, ở trên mảnh y của mình đó có nhiều cái miếng gọi là phước điện y, tức là cái ruộng phước người Phật tử cúng dường chính là nơi mình đã gieo cái nhân lành, thì đương nhiên một ngày nào đó mình sẽ nhận được cái quả tốt, quả ngon, trái ngọt. Ứng cúng có nghĩa là như vậy, tức là những người đã không còn phiền não nữa, đã và đang đi trên đường thánh thiện, những người này còn có cái khả năng hướng dẫn chúng ta. Và ý nghĩa hay là danh hiệu thứ ba là chánh biến tri. Chánh biến tri cũng là một trong 10 danh hiệu của Đức Phật, có nghĩa là những người đã đạt đến trình độ giác ngộ rộng lớn và chân chánh. Những người này không còn dính mắc. Đức Phật là một con người như tất cả mọi người chúng ta, nhưng mà Ngài đã có một cái trình độ tỉnh thức và hiểu biết cao nhất. Thành ra vì vậy cho nên Ngài đã có cái sự tự do và giải thoát. Giải thoát là không còn bị ràng buộc hay là dính mắc vào những khổ lụy của chúng sanh. Đó là tham ái, giận dữ, hận thù, si mê, kiêu mạn, nghi ngờ, ghen ghét và bao nhiêu những cái sự trói buộc ràng gì khác. Như vậy bây giờ trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta còn tham ái, còn giận dữ, có nghĩa là chúng ta còn tự trói buộc mình. Một ai mà đã hết giận dữ hay là giảm đi cái sự giận dữ, tham ái, hận thù, si mê, kiêu mạn, nghi ngờ, ghen ghét, là chúng ta đã cởi bỏ đi cái sự ràng buộc. Mà càng cởi bỏ đi sự ràng buộc là chúng ta càng có sự giải thoát. Nói như vậy, ngày hôm nay trong đạo tràng thanh tịnh này có những bà nội, bà ngoại đã dám bỏ cháu của mình ở nhà để mà tới chùa nghe pháp. Như vậy để giảm bỏ đi một cái sự ràng buộc, có một cái sự giải thoát. Nghĩa là càng giảm đi sự ràng buộc bao nhiêu, chúng ta càng có cái sự tự do nhiều bấy nhiêu. Không còn nghi ngờ, không còn ghen ghét, không còn trút trách nhiệm lên bất cứ vai của một người nào cả, thì chúng ta càng nhẹ, càng giải thoát. Phật là một người đã sống thảnh thơi, đã sống an lạc, không còn vướng mắc, là tại vì Ngài không còn những cái si mê, kiêu mạn, hận thù, giận dữ. Cho nên Ngài đến với ai Ngài cũng coi người đó là người thân của mình. Ngài coi tất cả chúng sanh đều là một nhà. Đối với cái người mà hận thù như thầy Đề Bà Đạt Đa luôn luôn hại Ngài, Ngài cũng vẫn coi đó là người bạn đồng hành. Và đối với những người thân nhất như thầy La Hầu La là con ruột của Thái tử Tất Đạt Đa, nhưng mà đến khi vô đạo rồi, Ngài cũng vẫn coi thầy La Hầu La cũng như bao nhiêu vị tăng khác. Ở đó không có cái sự thiên vị. Vì vậy đó mà Ngài không còn vướng mắc. Bây giờ chúng ta hỏi coi trong cuộc đời mình, mình đã làm được bao nhiêu việc. Nếu mà mình còn nghi ngờ, còn ghen ghét, còn hận thù, còn giận dữ, thì chính mình là cái người tự tìm dây buộc mình. Mà tự tìm dây buộc mình rồi thì đừng đổ thừa cho ai hết. Có nhiều người khổ ghê lắm, tự mình kiếm dây quấn mình rồi đổ thừa tại người này, tại người kia, cho nên cái thân của tôi nó mới tàn tạ như thế này. Ai mà làm mình tàn tạ? Không ai có khả năng làm mình tàn tạ hết. Chỉ có mình mới phá hoại người mình thôi. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng danh hiệu thứ tư, đó là Minh Hạnh Túc. Minh Hạnh Túc có nghĩa là nhận thức cũng như là hành động đã đạt tới mức sáng suốt cao tột. Bởi vì minh là sáng, hạnh là đức hạnh, là điều tốt đẹp, túc là đầy đủ. Ba đặc tính minh hạnh túc. Ai mà có được minh hạnh túc, tức là người đó có một cái nhìn quán triệt về không gian, về thời gian, xuyên suốt cả quốc độ. Ở đó nó không còn có một cái sự ngăn che. Tại vì cái thấy đó nó làm cho rơi rụng tất cả mọi sự ràng buộc. Có được minh hạnh túc thì chúng ta thấy, thấy suốt từ vô thủy cho đến vô chung. Không có một cái sự chướng ngại nào làm cho cái nhìn của chúng ta vướng mắc. Người mà có được minh hạnh túc, tức là người đã thấy được nhân quả, nghiệp báo, thấy được mọi cái sự ràng rịt. Thành ra vì vậy, những cái hành động và cái lời nói luôn luôn lúc nào cũng trong sáng, luôn luôn lúc nào cũng có một cái tác dụng lớn. Đó là minh hạnh túc. Danh hiệu thứ năm tức là thiền thệ. Thiền thệ tức là đã khéo vượt qua sanh tử, đã bước qua được bờ giải thoát một cách tuyệt vời. Mà vốn dĩ trong cuộc đời ít có người có thể bước được. Không bước được là tại vì tham ái nhiều, tại vì giận hờn nhiều, tại vì si mê nhiều, cho nên rồi con người cứ mãi đắm chìm trong cái sự giành giật, đôi co, giận hờn khó chịu nhau. Chỉ một cái giận hờn thông thường thôi mà mình còn không bỏ được. Có nhiều người cho tới mấy tháng, có nhiều người tới mấy năm. Thành ra có nhiều người cũng tự hào nói chứ, tôi nhớ cái mặt đó đó, không bao giờ tôi quên được. Trọn đời suốt kiếp tôi không bao giờ nhớ cái chuyện đó, và tôi không bao giờ quên cái chuyện mà người đó đã làm cho tôi đau khổ như vậy. Mà không những vậy, người Trung Hoa còn có cái câu nói, mới nghe thì hay lắm, mới nghe thì lý tưởng lắm. Người quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Quý vị thấy lâu không? Lâu lắm. 10 năm là một cái chuỗi thời gian dài, đủ để cho những đứa bé cũng trưởng thành, và đủ để cho người lớn cũng cằn cỗi theo thời gian năm tháng. Vậy mà nhớ mãi trong lòng, 10 năm trả thù chưa muộn. Mình nghe oai lắm, nhưng mà thực ra càng nhớ nhiều thì mình càng khổ nhiều. Tại vì luôn luôn lúc nào cũng cứ hận thù trong lòng, cho nên không có một giây phút nào mà yên ổn cả. Mà thực sự quý vị thấy, đối với một người mà sống trong gia đình hay là trong một tổ chức nào đó mà cứ luôn luôn để ý từng chút, để rồi gây sự hận thù, để rồi gây cái sự bực bội cho nhau, thì quý vị thấy có yên ổn không? Không yên ổn. Người này giữ kẽ với người kia giữ kẽ với người nọ, rồi rốt cuộc mình coi ai cũng là cái người mà mình không tin tưởng để mà mình sống được. Một cái chút xíu đó đó mà mình không bỏ được thì làm sao mà bước qua được cái con sông sanh tử luân hồi. Sông sanh tử luân hồi là con sông dài và rộng. Nếu mà quý vị là người học Phật thì chắc chắn không thể nào mà không nghe: ái hạ thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Quý vị thấy không? Nghĩa là cái biển ái đó, nhiều sóng gió, nhiều cái chướng ngại. Biển khổ cũng vậy, trùng trùng điệp điệp, dài rộng, lớn thênh thang như vậy, làm sao mình bước qua được khi mà một chuyện nhỏ mình không qua được? Thì bây giờ niệm cái danh hiệu thiền thể có nghĩa là mình vứt hết tất cả mọi thứ, nặng đến đâu mình cũng vứt bỏ được, để rồi cuối cùng mình bước qua bờ bên kia là bờ của giải thoát giác ngộ một cách dễ dàng. Kính thưa đại chúng, danh hiệu thứ sáu đó là thế gian giải. Gọi là thế gian giải là tại vì đã thấu hiểu được tâm trạng. Thực ra người ta nói rằng là dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Đó là cách nói của thế gian. Đương nhiên thực sự tâm con người khó mà biết được. Dò sông dò biển có thước mà đo được, nhưng mà lòng người không đo được. Nhưng mà đó chỉ nói theo cái quan niệm của thế gian thôi. Còn đối với người tu, một khi mà đã thấu hiểu được mà được coi là thế gian giải, tức là cái người này có thể thấu hiểu được tâm trạng. Thực ra thấu hiểu được tâm trạng là cái chuyện nhỏ, nhưng mà thấu hiểu được bản chất của tâm trạng mới là khó. Nhưng mà đối với người đã đạt được sự giác ngộ thì không phải chỉ hiểu tâm trạng thôi, mà còn hiểu thấu bản chất của tâm trạng. Mà không phải chỉ một tâm trạng mà hiểu thấu bản chất của mọi chúng sanh, kể cả các loại hữu tình và vô tình. Quý vị thấy khủng khiếp không? Bây giờ tất cả mọi sự mọi vật được xác định dưới kính hiển vi không sai chạy. Đó là nói về cái phương diện tiến bộ của khoa học. Nhưng mà nếu một cái người mà chứng đắc theo tinh thần của Phật giáo không cần kính hiển vi. Lẽ tất nhiên kính hiển vi thì chỉ xác định những cái sinh vật nhỏ li ti mà mắt thường không thể thấy, nhưng mà không xác định được bản chất của mọi chúng sinh, kể cả hữu tình. Mọi chúng sinh, mọi hữu tình còn không xác định được thì làm sao xác định được bản chất của loại vô tình. Nhưng mà đối với người giác ngộ, thấy được, xác định được. Trong Đạo Phật, chúng ta học được cái sự thật về thương yêu. Có câu nói là không hiểu thì không thể thương yêu. Nếu mà không có trí tuệ thì không làm sao để mà chúng ta có từ bi. Bây giờ Đức Phật là người hiểu thấu được tâm sự của thế gian, cho nên Ngài hội đủ với tất cả. Ngài hiểu, Ngài thương, Ngài có trí tuệ, Ngài có từ bi, cho nên Ngài hiểu thấu được tâm sự của thế gian. Và Phật là người thương đích thực thế gian, thương tất cả chúng sanh. Bây giờ chúng ta niệm Phật, tức là chúng ta luôn luôn nhớ đến cái khía cạnh này. Một Đức Phật đã thành tựu đạo giải thoát, Ngài đã thấy được, hiểu được tâm trạng và bản chất của chúng sanh. Bây giờ chúng ta học theo hạnh của Ngài. Đương nhiên nó là khó, nhưng mà lẽ tất nhiên không phải là chúng ta không làm được. Chúng ta từ từ thực tập rồi cũng sẽ làm được. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin được giới thiệu đến danh hiệu thứ bảy, đó là Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu. Vô Thượng Sĩ tức là người đã đạt được phẩm chất cao nhất mà có thể đạt được. Điều Ngự Trượng Phu là bậc có khả năng chinh phục, điều động, chế ngự và rèn luyện cả con người, kể cả những người khó điều phục, kể cả những sinh loại khó điều phục cũng có thể điều phục được. Người ta thường nói rằng là chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng từ chính mình. Chiến thắng chính mình là một chiến công oanh liệt nhất. Đã có rất nhiều người có thể ra chiến trường đánh bại cả những cái đoàn quân hung hãn như thành các tư hãn, chiếm từ Á sang Âu, từ Bắc xuống Nam, nhưng mà ông không có tự chiến thắng mình. Và Nã Phá Luân cũng vậy. Ông là một vị tướng rất là giỏi ngoài chiến trường, nhưng mà về nhà gặp bà vợ sợ ghê lắm, và cuối cùng cũng không làm chủ lấy mình. Thì bây giờ nói về điều ngự trượng phu, tức là không phải chỉ chế ngự ở bên ngoài, mà chế ngự cả con người của mình, điều phục được con người của mình theo một cái khuôn mẫu, để rồi cuối cùng trở thành một con người thánh thiện. Và như vậy cái hình ảnh của một người đánh xe thiền nghệ, biết được tánh khí của con ngựa để được điều phục con ngựa một cách tuyệt vời, thì đối với người học đạo, biết được con người chứng của chính mình tự điều phục được, đó là một thành quả tốt đẹp, cho nên được gọi là Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu. Đức Phật là người đã thấy được con người chứng của mình và Ngài điều phục, cuối cùng Ngài đến bến bờ giác ngộ. Xin được giới thiệu đến đại chúng danh hiệu thứ 8, đó là Thiên Nhân Sư. Thiên Nhân Sư là bậc thầy của trời và loài người. Loài người thì đương nhiên là quý vị biết rồi, là chúng ta đây. Còn nói về loài trời thì rất là khó, chỉ nghe nói thôi, chưa bao giờ chúng ta thấy, chưa bao giờ chúng ta thấy được những chúng sanh ở cõi trời. Mà bây giờ nói rằng là làm thầy của trời người, có nhiều khi chúng ta còn thắc mắc không biết rằng. Nhưng bây giờ loại người chúng ta đây, Đức Phật Ngài dạy, Ngài nói pháp, hướng dẫn chúng ta thì dễ hiểu rồi. Nhưng mà Ngài dạy những người ở cõi trời, làm sao để mà dạy? Để rồi cuối cùng Ngài trở thành một cái danh hiệu là Thầy của trời người. Xin kể cho đại chúng nghe một câu chuyện mà theo ở Nam truyền có nói rằng là có một lúc Đức Phật thuyết pháp, trong đó có nhiều thính chúng nghe. Ở bên cạnh anh Mục Đồng, trong đó có một con cóc cũng nghe pháp nữa. Thì khi mà Đức Phật nói tới một cái đoạn, tự nhiên con cóc nó sung sướng quá, nó ré lên. Ré lên là bày tỏ cái sự hiểu biết, bày tỏ cái sự vui mừng. Thì liền ngay lúc đó, anh Mục Đồng, anh cũng thấy sung sướng, anh cũng cảm thấy có một cái gì đó tươi mát trong tâm hồn. Nhưng mà bỗng nhiên bị cái tiếng rét của con cóc, cho nên anh nổi sùng, anh lấy cái cây đánh trâu, anh quất con cóc một cái, con cóc chết ngắt tại chỗ. Kính thưa đại chúng, cái chết của con cóc nó chưa dứt đâu. Thì quý vị biết rằng là nó đang nghe pháp và nghe một tâm trạng hết sức là vui mừng. Thì liền lúc đó anh bị cái roi của anh Mục Đồng đánh chết tại chỗ. Nhờ cái phước báo đó mà anh sanh lên cõi trời. Sanh lên cõi trời là một vị thiên tử gọi là thiên tử cóc. Thì vừa lúc đó anh trở lại nơi đạo tràng, lúc nơi Đức Phật đang thuyết pháp. Thì lúc đó trời đã về khuya, cho nên tất cả mọi thính chúng cũng ra về. Lúc mà anh hiện đến trước tịnh thất của Đức Thế Tôn, ở nơi đó sáng rực lên. Những hàng thánh đệ tử của Đức Phật thì không biết, mới thắc mắc tại sao hôm nay ánh sáng kỳ lạ như thế này. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói rằng nhà ngươi cứ vào đi. Thì lúc bây giờ anh chàng thiên tử cóc đó mới vào đảnh lễ Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, con nghe Ngài nói pháp, con hân hoan quá. Và cũng chính nhờ anh Mục Đồng đã giải thoát kiếp của con. Bây giờ con không còn là con cóc nữa, mà con là người ở cõi trời đến đây để mà tạ ơn Đức Thế Tôn đã giáo hóa cho con. Kính thưa đại chúng, qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng giáo pháp của Đức Phật được coi là phàm âm là tại vì sao? Tại vì có thể chuyển sâu trong tầm thức của mọi chúng sanh, từ con người cho đến chư vị long thiên, cho đến bát bộ dạ xoa, nói chung là tất cả mọi chúng sanh, ai mà đến nghe pháp đều được thấm dần bộ tâm thức và được giải thoát. Kính thưa đại chúng, như vậy một người Phật tử chúng ta nghe pháp, xin được lưu ý với đại chúng rằng không phải chúng ta nghe pháp bằng tai. Nếu mà thực sự chỉ nghe pháp bằng tai, có nghĩa là nghe lỗ tai này nó lọt qua lỗ tai kia, rồi cuối cùng chúng ta chẳng đem áp dụng gì được trong cuộc sống. Có thành tựu, có kết quả là chúng ta phải nghe bằng tâm thức. Đương nhiên là nếu nói không nghe bằng lỗ tai, vậy thì lấy cái gì để nghe? Nhưng mà thực sự nhờ phương tiện tai mà chúng ta để cho cái lời pháp đó nó thấm dần trong tâm thức, đem cái lời dạy đó mà áp dụng thì nó mới có kết quả. Còn nếu mà bằng mình nghe nhiều, mình cứ nói rằng tôi nghe nhiều, tôi làm mọi thứ rất là nhiều, nhưng mà nghe rồi thì quên rồi. Mà đã quên rồi thì lấy cái gì để mà áp dụng trong cuộc sống? Cho nên rồi mặc dầu mình tu nhiều, mình tụng kinh, niệm Phật, hành trì nhiều, mà rồi rốt cuộc con người của mình không thay đổi gì cả, thì như vậy cái đó gọi là nghe pháp bằng lỗ tai mà không nghe bằng tâm thức. Trở lại vấn đề, Đức Phật xứng danh là thầy của trời người là tại vì Ngài có cái tiếng nói, lời pháp của Ngài gọi là phạm âm, tức là lời nói đó thấm dần vào trong tâm thức của mọi người, ai và chúng sanh nào cũng nghe được. Nhờ đó mà Ngài nổi danh, Ngài có cái tên là thầy của trời người. Danh hiệu thứ 10 là Phật. Phật là bậc tỉnh thức. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng mình gọi là Phật không phải cái vị Phật xi măng, mà cũng không phải chỉ có một Phật Thích Ca thành đạo tại dưới cây Bồ Đề đạo tràng ở bên Ấn Độ, mà Phật đây là một danh hiệu chỉ chung cho tất cả những ai đã giác ngộ giải thoát. Như vậy tất cả mọi người chúng ta cũng được gọi là Phật khi mà mình không còn sân si, phiền não, ganh tị, nghi ngờ, kiêu mạn, hận thù nữa, thì mình cũng được coi là Phật. Tức là người đã tỉnh dậy, là người đã có cái sự hiểu biết tột cùng, là người đã có cái tình thương vô bờ bến. Tất cả những thứ đó chúng ta ai cũng có cả. Nhưng mà bây giờ mình chưa có cái tình thương vô bờ bến là tại vì mình còn thương cái đứa cháu nội cháu ngoại của mình nhiều, cho nên mình chưa thương được con cháu của người khác. Một lúc nào đó mà mình xóa bỏ đi cái ranh giới, cái thằng nhỏ cháu nội này của tôi nó dễ cưng quá, thằng nhỏ cháu ngoài của tôi nó dễ thương quá, một lúc nào đó mình xóa hết, mình coi bao nhiêu đứa trẻ nít cũng đều là con cháu của mình, thì mình giác ngộ. Mình coi những cái lời nói chỉ trích, xuyên tạc, có dụng ý, mình không ghét người đó, mình giác ngộ. Cái thước mà giác ngộ có thể đo được khi mà mình thấy mình bỏ được một cái chướng là mình thấy mình giỏi được một cái, mà bỏ đi nhiều cái chướng là mình thấy mình là gần với Phật lắm. Cho nên chư tôn đức thường dạy tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Phật cũng là mình mà chúng sanh cũng là mình. Cho nên ai mà hiểu được điều này thì mình là người tỉnh thức, là Phật. Cuối cùng, danh hiệu thứ 10 đó là Thế Tôn. Thế Tôn là bậc tôn quý ở trong đời. Danh hiệu này không phải Đức Phật tự đặt, mà tại vì người đời tặng cho Đức Phật. Nói rằng Ngài là bậc đáng tôn kính trong đời, tôn quý vì nhân phẩm, tôn quý vì tình thương, tôn quý vì cái sự hiểu biết của Ngài. Cho nên danh hiệu thứ 10 không phải Đức Phật đặt ra, mà do người đời đặt, cho nên gọi là Thế Tôn. Kính thưa đại chúng, như vậy quan niệm về Phật để mà chúng ta luôn luôn niệm Phật, chúng ta có thể sử dụng 10 danh hiệu mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị. Sở dĩ mà chúng ta phải sử dụng 10 danh hiệu như vậy là để chúng ta thấy được bản chất giác ngộ, thấy được mẫu mực của một con người thảnh thơi và an lạc mà chúng ta muốn nương tựa. Và sở dĩ chúng ta nương tựa với Phật là bởi vì chúng ta nương tựa về những cái sự hiểu biết, về tình thương Ngài đã có, về cái sự vững chãi, cho nên chúng ta phải nương tựa. Điều cần biết mà như cái lần chúng tôi đã nói, Phật không phải là tên gọi của một cá nhân, mà Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ là một trong số những người đã thành tựu được quả vị không còn ràng buộc cao nhất. Bản chất của một vị Phật là sự thức tỉnh. Do thức tỉnh cho nên đưa tới sự hiểu biết và khả năng thương yêu của chúng ta, làm cho chúng ta có được một nhân phẩm cao đẹp. Vậy thì bây giờ ai là cái người thức tỉnh? Ai là cái người có khả năng thương yêu và có nhân phẩm cao đẹp? Người đó là Phật. Mà khả năng thức tỉnh đó tất cả mọi người chúng ta đều có, và Đức Phật cũng đã từng xác định rất là nhiều lần, tất cả chúng sanh ai cũng có Phật tánh. Nói tới Phật tánh thì có thể là chúng ta không hiểu, nhưng mà có thể nói tất cả mọi người chúng ta ai cũng có chánh niệm. Nhưng mà giả sử có những người không hiểu chánh niệm là gì, thì chúng ta có thể hiểu làm việc gì chúng ta tập trung vào việc đó và chúng ta biết việc đó. Như vậy quý vị thấy có gì hiểu không? Ai cũng có thể làm được như vậy, mà ai cũng có những điều đó. Cho nên chúng ta là cái người có khả năng tỉnh thức giác ngộ và thương yêu nơi chính tất cả mọi người chúng ta. Đối tượng của niềm tin ở đây không phải là một cái gì trừu tượng, mà là một cái gì cụ thể để cho chúng ta tiếp xúc, thực tập, vuông bón và thực hiện. Như vậy nếu mà mỗi ngày chúng ta sống với chánh niệm, là một ngày chúng ta làm cho chánh niệm của mình lớn hơn thêm. Chánh niệm của mình càng ngày càng lớn hơn thêm thì cái vị Phật sơ sinh trong lòng mỗi người của chúng ta càng ngày cũng lớn hơn thêm. Chánh niệm hay là Phật tánh hay là sự giác ngộ hay là vị Phật sẽ soi sáng và đem lại niềm vui và chuyển hóa mọi khổ đau của chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta phải là cái người đi cầu nguyện để cho mình không còn khổ đau nữa, để cho những chướng ngại thôi còn theo đuổi mình nữa, mình cầu hoài cầu mãi mà sao Phật không có phù hộ, không có che chở cho mình đâm ra buồn. Lẽ tất nhiên mình buồn vì mình mong mỏi ở nơi Phật phù hộ cho mình, nhưng mà thực sự nếu mà nghĩ vậy cũng chưa đủ. Lẽ tất nhiên đối với người học Phật, chúng ta sự cầu nguyện để được chư Phật, chư vị Bồ Tát phù hộ cho mình là điều hợp lý. Nhưng mà muốn có sự thành tựu, phải chuyển đổi quan niệm của mình. Có chuyển đổi cách sống, quan niệm của mình, thì chánh niệm của chúng ta càng ngày càng lớn thêm hơn. Và ở nơi đó, chánh niệm đó sẽ soi sáng, đem lại niềm vui cho chúng ta. Và tất cả những khổ đau, không cần phải nói rằng tôi phải chuyển qua khổ đau, thì khổ đau cũng sẽ không còn nữa. Là bởi vì chúng ta đã hiểu được điều mà chúng ta đã và đang làm. Kính thưa đại chúng, điều mà chúng tôi cũng muốn nói thêm ở đây, Niềm tin ở đây không phải là niềm tin suông, mà phải nói đó là một cái công trình thực tập. Có niềm tin, tức là trong lòng của mỗi người có một nguồn năng lượng rất là lớn. Có thể nói đó là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là nguồn năng lượng hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống, hướng dẫn chúng ta đi về nẻo thiền, soi sáng chúng ta, không để cho chúng ta sa vào những cái hầm hố sai lầm của tội lỗi nữa. Có tâm Bồ Đề là chúng ta có niềm tin vào một cái gì đó thật nhất, lành nhất và đẹp nhất để chúng ta có thể hướng tới. Kính thưa đại chúng, đối với tất cả mọi người chúng ta, ai cũng có tâm Bồ Đề. Do vậy, nếu mà chúng ta biết phát triển cái tâm Bồ Đề này, thì cuộc đời của chúng ta nhờ vậy mà trở nên có ý nghĩa, và chúng ta sẽ sống một cách tốt đẹp. Trong cách sống đó, chúng ta thấy một cái sức sống tràn đầy. Sức sống này có thể chúng ta hiến tặng cho người thân của mình, cho chồng, cho vợ, cho con và cho tất cả mọi người. Sức sống đó nó sẽ giúp chúng ta hành động để đem lại niềm vui cho mọi loài. Và như vậy chúng ta không còn bị giới hạn trong cái khuôn khổ của gia đình nữa, mà chúng ta hướng đến cho tất cả chúng sanh vạn loài. Cũng vì lý do đó mà Đạo Phật Đại Thừa nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của hành động phát tâm Bồ Đề. Cho nên ở trong kinh có nhắc chúng ta nhiều lần. Quán niệm về Như Lai như thế, thì những dục vọng xấu xa đều được tiêu diệt. Trong tâm người quán niệm không còn yếu tố bất thiện, uế nhiễm, sầu khổ và lo âu. Như vậy càng niệm Phật là càng diệt được nhiều cái tội trọng như vậy. Mà qua đó, theo quan điểm của tịnh độ, nói cho chúng ta biết rằng, cứ mỗi một câu niệm Phật như vậy là chúng ta sẽ tiêu diệt được bao nhiêu vạn ức kiếp trọng tội, có ai nhớ? Bao nhiêu? Tám mươi vạn ức kiếp trọng tội. Quý vị thấy một câu niệm Phật thôi mà diệt được 80 vạn ức kiếp trọng tội. Thực ra nếu mà chúng ta chịu khó nhắm mắt niệm một hơi dài cũng là mười mấy hai chục niệm rồi, thì như vậy mình tiêu diệt không biết bao nhiêu vạn ức kiếp trọng tội. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta niệm Phật là chúng ta không phải chỉ niệm một danh hiệu Phật đó, mà chúng ta đi qua cả một cái quá trình Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh thúc, thiền thề, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Mặc dù chúng ta không niệm cùng một lúc, nhưng mà một khi mà niệm Phật là chúng ta đi qua cả một cái quá trình, điều phục tâm mình cũng có, hướng tới chúng sanh vạn loài cũng có, vứt bỏ tất cả những cái gì không cần thiết cũng có. Đó là lý do mà một danh hiệu Phật mà mình niệm lên là tiêu diệt được 80 vạn ức kiếp trong tôi là như vậy. Và trong kinh cũng dạy thêm, nhờ tưởng niệm tới Phật mà tâm tư người đó lắng trong, có được niềm vui, và người đó đạt được tâm cao đẹp nhất, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Một khi mà chúng ta niệm Phật là tâm của chúng ta sẽ an tịnh. Để rồi quý vị cứ áp dụng đi, đừng có nghe lời thầy Đồng Trung nói đúng hay sai. Khi nào mà quý vị đang có gây lộn với nhau, bảo người mà mình thương hay là bảo đối tượng mà mình đang gây, tôi không nói nữa, bây giờ tôi niệm Phật. Quý vị ngồi niệm Phật, các quý vị thấy an ổn không? Mà chắc chắn quý vị an ổn. Mà trong khi đó nếu người kia mà cũng biết như vậy, ngồi niệm Phật thì cả hai cùng an ổn. Nhưng mà nếu người kia nếu mà không biết, bảo rằng sao mà bà khinh tôi hay là ông khinh tôi đang có gây mà tại sao bà ngồi và niệm Phật, thì càng tức lồng lồng lên là tức chết luôn. Cứ thử làm như vậy, mình sẽ thấy thoải mái lắm. Như vậy tưởng niệm Phật là một pháp môn hành trì, sẽ đem lại cho chúng ta nhiều lợi lạc. Và nhờ niệm Phật chúng ta có niềm tin vững vàng hơn nơi Phật. Tại vì nơi tự thân của chúng ta đã có tính giác, chúng ta quên đi. Bây giờ chúng ta niệm Phật, nghĩa là cái khả năng giác ngộ của chúng ta, từ từ rồi chúng ta bơi, chúng ta sới, chúng ta lôi nó ra. Nó trốn, nó ngủ ngầm trong con người của mình. Bây giờ mình đừng bao giờ để cho nó ngủ nữa, mình đánh thức nó dậy. Niệm Phật sẽ có một cái sự an ổn, tại vì chúng ta thấy có được một cái sự che chở. Lễ tất nhiên là có hai tác dụng. Một khi mà chúng ta niệm Phật thì tự bản thân của mình đã là một cái nơi che chở tốt đẹp nhất. Mà bên cạnh đó chư Phật cũng có thệ nguyện. Ai mà kêu tới tên của các ngài thì các ngài cũng sẽ che chở. Như vậy niệm Phật sẽ đem tới niềm vui và hóa giải những niềm đau. Đó là lý do mà trong giờ phút sắp lâm chung, chư Tôn Đức cứ khuyến khích người sắp lâm chung đó ráng niệm Phật. Mà cái người sắp lâm chung đó nếu mà không đủ khả năng niệm Phật thì cái người còn lại là chồng, là vợ, là con, là cháu hay bất cứ ai, ráng niệm Phật. Thay vì mình khóc, mình kể, mình la, mình ôm, mình bày tỏ những cái cử chỉ trìu mến, thì bây giờ mình niệm Phật cho nhiều. Càng niệm Phật cho nhiều thì tâm của người sắp lâm chung đó sẽ cảm thấy an ổn, và những cái đau nhức trong cơ thể cũng giảm xuống rất là nhiều. Như vậy niệm Phật còn có cái công năng là khai mở nguồn tuệ giác sâu kín trong mỗi người chúng ta. Nguồn tuệ giác mà chúng ta quen gọi là Phật tính đó, tự nhiên nó phơi bày. Có nhiều người cả đời chưa bao giờ làm lành. Có nhiều đời người cả đời chưa biết ăn chay, chưa biết bố thí là gì cả. Nhưng mà nhờ người thân niệm Phật, nhờ trong giây phút lâm chung được người thân hay là được chư bạn hiểu tri thức khuyến khích niệm Phật làm việc lành, người đó theo như bên tịnh độ có nói rằng ít nhất người đó cũng được sanh về hạ phẩm hạ sanh. Quý vị thấy cái công năng như vậy, cho nên cần phải niệm niệm Phật. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng tâm niệm Pháp. Pháp là những điều mà Đức Phật dạy, là những phương pháp thực tập để mà đạt tới sự tỉnh thức, an lạc, hiểu biết và thương yêu, là con đường đưa tới giải thoát. Tin tưởng Pháp tức là chúng ta tin tưởng Phật tức là chúng ta tin tưởng ở Pháp. Chúng ta quán niệm về Pháp là bởi vì giáo Pháp được Đức Phật giảng dạy là giáo Pháp được diễn bày một cách khéo léo, đẹp đẽ, thích hợp với mọi trình độ căn cơ, và khiến cho người nghe mọi người đều có thể tiếp nhận và thực tập. Giáo lý đó được nhìn nhận là đẹp đẽ ngay từ lúc mới mở đầu. Đẹp đẽ được diễn tả lúc ban đầu và lúc kết thúc cũng vẫn đẹp. Giáo pháp của Đức Phật giảng dạy, ai thực tập đều có cái khả năng đưa tới giải thoát hoàn toàn, đưa tới cái trạng thái không nóng bức. Tại vì cái giáo lý này nó có một cái nguồn năng lượng rất là mạnh, nó có khả năng làm dịu bớt những đau khổ, có khả năng chuyển bớt những khổ đau, mà còn có cái khả năng đưa tới niết bàn, tức là cái trạng thái không nóng bức. Ở đó mọi phiền não, mọi đau khổ, mọi chướng ngại đều được chuyển, dù là muốn hay không. Khi mà chúng ta làm được điều này, tức là chúng ta niệm pháp, chúng ta thực tập pháp, lúc đó có muốn không muốn chuyển, tự nó vận chuyển như thường. Đó là một cái trạng thái mát mẻ, một trạng thái giải thoát hoàn toàn. Sở dĩ được gọi là pháp là tính cách thường tại không đổi dời, và giáo lý của Phật, tức là giáo pháp của Phật, là những nguồn giáo lý mà nó vượt khỏi khuôn khổ thời gian và không gian, là tại vì bản chất của nó là những nguyên tắc linh động để mà chúng ta có thể áp dụng thực tập, không phải là một mệnh lệnh hay là một giáo điều cứng nhắc. Cho nên bất cứ một ai cũng có thể thực tập được. Và bất cứ chúng ta làm cái gì ở nơi nào cũng thực tập được. Giáo lý này không phải chỉ là những giáo điều thích hợp với một thời và một xứ, mà là không có tính cách nhất thời, không có tính cách thời gian, nó vượt không gian, để rồi cuối cùng nó len lỏi, nó thấm sâu vào trong tiềm thức của mọi con người, mọi dân tộc, mọi quốc gia ở trên thế giới. Giáo lý mà chúng tôi nói đó có thể thấy ngay được ở bây giờ và ở đây, có tác dụng hướng thường, hướng thiện, có thể chiêm nghiệm trực tiếp. Mà bằng cớ là đại chúng đang nghe ở đây, tức là những người đã và đang chiêm nghiệm trực tiếp và có thể nhận xét để có thể tự mình nghe và tự mình hiểu, không cần qua trung gian một người nào cả, không cần qua trung gian của những ông đồng bà bóng, không cần qua trung gian của một đấng thần linh nào chuyển tới chúng ta, mà chúng ta nghe trực tiếp và thực hành trực tiếp, hiểu được thực tế, có thể thấy ngay ở đây và bây giờ. Có nghĩa là mình có thể tiếp xúc trực tiếp nội dung và giá trị của giáo lý đó. Cho nên không phải là một cái điều viễn vông, mơ hồ, tưởng tượng. Nó có một cái tác dụng hướng thường, nghĩa là có khả năng đưa chúng ta trở về với cái cội nguồn tâm linh, để mà chúng ta cảm thấy yên ổn nơi lòng, không cần ai cho chúng ta. Có thể tới để mà chiêm nghiệm trực tiếp, có nghĩa là chúng ta không cần một trung gian nào cả. Người có trí tuệ nhận xét có thể tự mình nghe và hiểu, có nghĩa là có thể dùng nhận thức và trí tuệ của mình để mà chứng nghiệm, hiểu được mà không cần qua một cái giáo quyền nào cả. Không có ai có thể cấm chúng ta được. Niệm pháp cũng như là niệm Phật quan trọng như vậy. Vì lý do pháp là con đường thực hiện sự chứng ngộ thành Phật, cho nên chúng ta cung kính pháp, học hỏi và hành trì pháp, nó cũng có kết quả tương đương giống như chúng ta niệm Phật. Kính thưa đại chúng, Bây giờ có người hỏi làm thế nào để được coi là chúng ta cung kính Pháp? Điều đó dễ hiểu thôi. Hàng ngày nếu mà chúng ta học hỏi và đọc tụng kinh luật và luận với chủ đích tu tập là chúng ta đã niệm Pháp. Cho nên chư Tôn Đức cứ thường khuyến khích các Phật tử ráng về chùa để mà tụng kinh. Bởi vì có rất nhiều người nghe nhưng mà không nhớ, không hiểu, không thực hành được. Thì nếu mà có nghe, có hiểu, có thực hành được thì chúng ta gọi là niệm Phật. Nhưng mà nếu không nghe, không hiểu được, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền là chúng ta đã niệm, gọi là niệm Pháp. Trong khi mà chúng ta học hỏi, chúng ta hành trì, nhất là mỗi lần mà chúng ta đọc kinh, hay là mỗi lần mà chúng ta niệm Phật, mỗi lần mà chúng ta thiền hành, là những lúc chúng ta tưới tẩm những hạt giống về Pháp trong tâm thức của chúng ta, và chúng ta giúp cho những cái hạt giống thánh thiền đó từ từ nó lên mầm, nó phát triển, nó lớn lên. Đời sống của chúng ta sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp và tuệ giác của chúng ta sẽ phát triển. Điều đó có chứng minh. Rõ ràng là có nhiều người khi mà chưa biết đạo, chưa biết tụng kinh niệm Phật, tướng nó khác. Nhưng mà khi quý vị biết tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, hành trì một thời gian rồi mà theo lời nói giỡn của chư Tôn Đức bảo rằng là một khi một người nào đó mà đã thực tập thấm tương thấm trao rồi đó thì tướng nó thay đổi liền. Nói giỡn nhưng mà thật. Cái không khí ở thiền môn nó lạ lắm. Nó có một cái gì đó màu nhiệm mà bao nhiêu con người ở trong cuộc đời nếu có cơ hội sống ở nơi chùa, nơi mái thiền, dưới cửa thiền môn, tâm tư cũng từ từ sẽ thay đổi, tướng cũng thay đổi luôn. Tất nhiên là thay đổi đẹp, chứ không phải thay đổi càng lúc càng tệ. Mà nếu một người nào đó mà đã sống trong chùa mà thay đổi càng lúc càng tệ thì phải biết người này tu trật pháp, phải coi điều chỉnh lại. Điều đó nó rõ ràng lắm. Một khi mà cái hạt giống tốt được tưới tẩm và trưởng thành, đương nhiên là cái hạt giống xấu đó nó từ từ nó chuyển hóa. Lẽ tất nhiên cái sự chuyển hóa này không thấy được đâu. Không có biết khi nào nó chuyển hóa. Nhưng mà thấy thay đổi. Điều này quý vị có thể chứng minh. Một người mà đi dưới sương, quý vị có bao giờ biết là sương nó rớt xuống không? Đương nhiên không biết. Nhưng mà một lúc nào đó thấy mình lạnh, áo mình ướt, thì mình mới biết rằng do sương nó làm cho chúng ta ướt áo. Thì cái sự chuyển hóa này nó cũng vậy. Mắt thường chúng ta không thấy được, nhưng mà từ tâm của người đó nó chuyển qua một cách nhẹ nhàng. Cho nên có nhiều người thấy được điều đó. Và có một lần Phật tử đến chùa có nói với chúng tôi như thế này: sở dĩ mà người Phật tử đó nói như vậy là tại vì có gặp một người Phật tử trước khi mà chưa biết chùa đó, có thể nói ra là ngoài đường ai cũng biết danh ta. Danh ta là đấng hào hoa, danh ta là đấng bụi đời. Nhưng mà khi biết chùa rồi, người Phật tử đã thấy quay một vòng 360 độ. Nói, ồ, vậy là người đó bây giờ về chùa tu hả thầy hả? Hèn chi mà bây giờ thấy thay đổi quá, ngạc nhiên đến độ như vậy đó. Là tại vì khi mà đã có một cái duyên gặp Phật Pháp, tự nhiên những cái hạt giống tốt đó nó trưởng thành. Mà mỗi một lúc hạt giống nó tốt nó trưởng thành, hạt giống xấu đó từ từ nó đẩy lui lại. Điều mà quý vị thấy rõ ràng là giữa cái không khí lạnh với không khí ấm, có bao giờ mình thấy nó đánh lộn với nhau không? Không có. Khi mà quý vị thấy lạnh, mở hít ra, một lúc nào đó quý vị thấy ấm lúc nào không hay. Thì cái sự chuyển hóa con người của mình cũng vậy. Vì vậy ở trong kinh nói như thế này: quán niệm và tri giác như thế về Pháp thì những dục vọng xấu xa đều tiêu diệt. Trong tâm người quán niệm không còn những yếu tố bất thiện, ô nhiễm, sầu khổ và lo âu. Pháp là nơi nương tựa chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ niệm Pháp mà tâm tư của chúng ta lắng trong, có được niềm vui, thì lúc đó chúng ta có được cái tâm đẹp, tâm đẹp nhất và tâm cao nhất. Thực tập chúng ta sẽ thấy được điều đó. Nếu mà hỏi thực tập như thế nào, hay là nó chuyển hóa như thế nào, quý vị khỏi phải hỏi, mình cứ tự thực tập rồi tự thấy mình có chuyện. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng Tâm Niệm Tăng. Tăng là đoàn thể của những người thực tập theo Pháp dưới sự hướng dẫn của Đức Phật, biết sống theo nếp sống hòa hợp, tỉnh thức. Tăng không phải chỉ để riêng cho người xuất gia, mà cũng để chỉ cho Phật tử tại gia. Những ai hành trì năm giới Pháp và bốn tâm cao đẹp, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm giới, thì người đó cũng được gọi là Tăng. Cho nên khi mà quý vị nghe nói rằng là tăng thân, trong đó có các Phật tử nữa, thì đừng nghĩ là mình phải cạo đầu giống như các thầy mới được gọi là tăng. Mà tăng thân ở đây là một cái đoàn thể tỉnh thức, một cái đoàn thể của những người biết tu đạo tỉnh thức và biết giữ giới. Cho nên khi mà quý vị được gọi là tăng thân thì đừng sợ. Cha thầy kêu mình tăng thân đây rồi không biết thầy để đầu mình cạo đầu lúc nào. Thầy Đồng Trung không dám làm vậy đâu. Mà gọi tăng thân là bởi vì tất cả mọi người, ai cũng biết niệm Phật, ai cũng biết hành trì và ai cũng biết giữ giới. Nếu nói ở trong thiền môn thì tăng thân có bốn người trở lên mới gọi là tăng thân, mới gọi là đại chúng. Chúng xuất gia bên nam và chúng xuất gia bên nữ, bốn người trở lên thì gọi là đại chúng. Người xuất gia tu học tinh chuyên thì đạt được quả vị giải thoát, và người tại gia tu học tinh chuyên cũng đạt được đạo giải thoát. Cho nên niệm tăng, niệm Phật, niệm Pháp hay là niệm giới không chỉ giới hạn cho người xuất gia, mà tất cả mọi người Phật tử ai cũng niệm được. Ai mà niệm được tức là người đó đã biết thực hiện bốn cái nghệ thuật để mà đưa con người của mình trên con đường hướng thượng. Những ai mà thực tập điều này thì gọi là thánh chúng. Thánh chúng của Đức Phật đang đi về nẻo thiền. Như vậy thánh chúng là một đoàn thể tu học phản ánh được trong đời sống, trong sự sống của mình có mặt của Phật, của Pháp. và đích thực là một tăng thân. Tại vì chất liệu giác ngộ và chất liệu giải thoát đã tạo ra chất liệu thánh thiện của người đó. Đang đi về nẻo thiện là đang tu học đúng theo đường hướng giải thoát và giác ngộ. Thánh chúng của Đức Phật là cái người đang đi trên đường chánh đạo. Cho nên bây giờ quý vị có xuống tóc xuất gia hay là tại gia mà biết ăn chay, biết tụng kinh, biết niệm Phật thì đó cũng là hàng thánh chúng đang đi trên con đường chánh đạo. Đang đi trên đường chánh nghĩa tức là không đi lạc vào nẻo tà, mà cái mục đích phải đạt tới là phải có từ bi và trí tuệ. Cho nên một lúc nào đó, nếu mà trước đây mình thấy sao mà đối với một người mà xa lạ, ai chết thì mặc ai, nó không có liên hệ gì tới mình hết. Nhưng mà tự nhiên sau khi mà thực tập giáo pháp của Phật, thấy có một người hoạn nạn, tự nhiên mình thấy có một cái gì đó xa xuyến, tự nhiên mình thấy trong lòng một cái gì đó thương xót mà mình muốn phải chia sẻ với người đó, thì mình rõ ràng là cái tính chất từ bi đã có mặt ở trong con người của mình. Một lúc nào đó mình thấy rằng mình không hành động một cách bừa bãi, có sự cân nhắc, có sự thận trọng, thì mình phát giác ra là mình là cái người có trí tuệ hay là tuệ giác. Như vậy thánh chúng của Phật đang hướng theo giáo pháp và thực tập giáo pháp. Thực tập theo giáo pháp tức là phù hợp với những nguyên lý của Phật pháp. Mà phù hợp với nguyên lý của Phật pháp có nghĩa là mình không phải chỉ tư lợi cho bản thân của mình mà mình làm tổn hại người khác. Nếu có phải thực tập theo giáo pháp của Phật thì chúng ta đẹp cho cuộc đời mình nhưng mà không tổn hại tới ai, cái đó mới gọi là chánh pháp. Kính thưa đại chúng, xin xác định một điều: thực tập chánh pháp, sống đúng theo tinh thần của giáo pháp, có nghĩa là giáo pháp không những chỉ được diễn bày bằng ngôn ngữ mà phải diễn đạt bằng cái sự sống nữa. Tức là mình không phải chỉ nói trên phương diện ngôn ngữ mà phải đi đôi với việc làm của mình nữa. Thánh chúng của Đức Phật đã thành tựu được giới là vì mình biết rằng mình không làm bậy, mình biết mình không làm sai, và thực hiện giới tức là chúng ta đã thể hiện được cái nếp sống chánh niệm. Giới chúng ta biết rằng nó có cái công năng bảo hộ cho chúng ta, làm cho chúng ta không đi lầm đường lạc nẻo và giúp chúng ta nuôi dưỡng được định lực của mình. Vì vậy kinh nói rằng thánh chúng của Như Lai đã đạt được định, có được tri kiến, có được tuệ giác và tháo bỏ mọi sự ràng buộc. Như vậy khi mà chúng ta không còn ràng buộc nữa, chúng ta thấy rõ mọi việc làm là chúng ta có được tri kiến. Nhưng mà có được cái tri kiến, có được tri kiến của giải thoát, chúng ta cũng không bám víu vào cái tri kiến của giải thoát đó, dẹp bỏ luôn, tức là giải thoát tri kiến. Đó là tính cách không sinh, không diệt, không tới, không lui. Điều mà chúng ta cũng cần phải làm. Bởi vì nếu mà chúng ta làm được một việc, chúng ta cố bám víu vào một việc thì chúng ta là càng đau khổ thêm một việc. Cho nên tinh thần của Phật giáo đã hướng dẫn cho mọi người Phật tử chúng ta, nếu có phải làm, chỉ vì điều đó tôi cần phải làm Chỉ vì là anh cần, là chị cần, là em cần, là cô bác cần, cho nên tôi làm. Nhưng mà không phải vì tôi làm đó để có cái lợi cho nên tôi làm. Không phải vậy. Khi làm xong là mọi việc xong. Cho nên nó không còn vướng mắc. Mà đã không còn vướng mắc thì không khổ. Người ta có biết ơn mình cũng thế, mà không biết ơn mình cũng như thế thôi. Mình chẳng buồn phiền, chẳng phải lo âu. Bởi vì mình đã không mong đợi, thì có biết mình hay không biết mình cũng giống nhau thôi. Nếu mà có người tốt biết tới mình thì mình bảo ồ, bữa nay mình may mắn. Nếu mà không có ai biết, việc cũng bình thường. Như vậy mình không buồn gì cả. Khi mà chúng ta thực tập được như vậy thì chúng ta xứng đáng là hàng thánh chúng của Đức Phật, đáng được tôn kính, đáng được quý trọng, và đương nhiên cũng đáng được để cho mọi người phụng sự, đáng được để mọi người cúng dường. Bởi vì đó là cái ruộng phước đức tốt đẹp nhất cho cuộc đời. Một khi mà chúng ta tôn kính, quý trọng, phụng sự và yểm trợ cho những đoàn thể có tu có học, là một hành động đầu tư thông minh nhất, có thể đem lại nhiều lợi lạc cho thế gian, trong đó có bản thân, có gia đình của mình. Thành ra vì vậy, nếu có lúc chúng ta có thể bỏ rất nhiều thời giờ, bỏ rất nhiều công sức và tiền bạc để chúng ta đầu tư những công ăn việc làm ở trong cuộc đời, điều đó theo tinh thần của Đức Phật không có cái gì là xấu cả. Nhưng mà nếu chúng ta làm được cả hai, đầu tư trong cái việc yểm trợ cúng dường cho những người có tu có học, đó mới thực sự là phước lợi cả hai. Bởi vì quý vị biết rằng là mọi sự thành tựu ở thế gian đó là cái hữu lậu. Nếu mà không may bị nước trôi, lửa cháy, bom rơi, đạn nổ, động đất, thì những cái của cải vật chất của mình cũng thành mây khói. Nhưng mà những gì còn lại là những cái phước đức. Phước đức chúng ta đầu tư vào cái sự yểm trợ cho những người có tu có học, mặc dầu phước hữu lậu hay là của cải hữu lậu có thể bị nước trôi, lửa cháy, bom rơi, đạn nổ, động đất tiêu hủy, nhưng mà mình có thể tạo dựng lại được. Cho nên đầu tư cách đó là cách thông minh nhất. Mà tăng thân được coi như là đám ruộng tốt. Trên đó chúng ta có thể gieo những hạt giống quý báu nhất của chúng ta. Nhưng mà nhớ, đừng gieo những cái hạt giống, đừng gieo những cái hạt giống trên những cái mảnh đất cằn cỗi. Những cái mảnh đất cằn cỗi mà chúng tôi muốn nói đó là cho những người xì ke ma túy ăn đó, thì mình không có phước lợi gì cả, mà mình còn làm hại cuộc đời của người ta nữa, là bởi vì mình đã tiếp tay cho cái tánh hư tật xấu. Nói như vậy đừng nói là thầy Đồng Trung muốn cho những người kia chết nghe không. Nhưng mà khi việc làm của mình có ý nghĩa là mình cũng nên làm. Nếu mà có phải giúp cho một cá nhân nào đó, để cho cá nhân đó tự đứng vững, tự làm những điều mà trong cuộc đời cần làm thì được. Nhưng mà mình giúp để cho cá nhân đó càng tệ hại hơn thì mình là cái người có lỗi. Kính thưa đại chúng, tu học mà thiếu tăng thân thì khó thành tựu. Tăng thân là nguồn cảm hứng, nguồn an ủi và là chỗ nương tựa của chúng ta. Cho nên trong cuộc đời tu học, thế nào, có những lúc chúng ta cũng phải chán nản mệt mỏi. Những lúc mà chán nản mệt mỏi, tăng thân sẽ làm cho chúng ta có nhiều nghị lực. Tại vì tăng thân luôn luôn có những phần tử tu học. Đương nhiên là không phải trăm người cũng giống nhau đâu. Nhưng mà thực sự nếu mà trong số tăng thân đó chỉ có một hai người tu học mà được coi là nghiêm túc ấy, thì vẫn có lợi. Cho nên chúng ta phải nương tựa tăng thân. Ở đó chúng ta thấy có những phần tử tinh chuyên, có trí tuệ, có từ bi và có sự tư bác. Cho nên ở Việt Nam mình có câu nói rất là hay: tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Câu này có nghĩa là một con cọp nó chỉ có sức mạnh khi mà nó ở trên rừng, trên núi. Nhưng mà nó xuống đồng bằng thì bị người bắt trói làm thịt ngay à. Đối với chư tăng cũng vậy, mà chư ni cũng vậy. Cái nếp sống mà được coi là ẩn thân trú vững chắc nhất phải là cuộc sống của tăng thân. Tách rời khỏi tăng thân là có nguy hiểm, có thể bỏ cuộc. Người tu học mà không có tăng thân sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Vì vậy cho nên phải nương tựa tăng thân. Phẩm chất của tăng thân là hòa hợp và tỉnh thức. Chúng ta hãy nên tập để mà đưa phẩm chất của tăng thân lên cao. Do vậy mà mình đừng bao giờ lấy cớ, lấy cớ là tăng thân đó thiếu phẩm chất cho nên tôi không muốn tu ở đó nữa. Hay là mình lấy cớ có những cái cá nhân nó làm cho tôi không vui cho nên tôi không thể hợp tác được. Nói một cách ngắn gọn, không vì một cái lý do nào, không vì một cái cớ nào mà mình bỏ cuộc. Nếu mà có phải ở nơi đó, tăng thân đó có những cái phẩm chất chưa được cao, thì mình phải phát huy cái phẩm chất của mình. Phát huy cái phẩm chất của mình cao để mà làm nơi nương tựa cho những người khác. Chứ không phải người ta không cao mà mình bỏ. Như vậy là mình không có trách nhiệm. Nếu mà thành phần đó chưa tốt, mình phải tốt để cho người ta nói thế mình. Chứ không phải nói, tại vì cái thành phần đó xấu quá cho nên tôi không tu được, cho nên tôi không thèm làm gì hết đó. Như vậy là mình thiếu trách nhiệm. Hay là trong một tổ chức nào cũng vậy, trong một đoàn thể nào cũng vậy, nếu mà thấy cái đoàn thể đó chưa lành mạnh thì chính bản thân của mình phải thấy trách nhiệm của mình làm cho cái tổ chức đó lành mạnh. Chứ không phải nói cái tổ chức đó nó lành mạnh, nó bề rạc quá, thôi tôi không thèm theo tổ chức đó nữa. Thì như vậy, một cá nhân như vậy có đi tới đâu thì cũng tạo ra cái sự phá hoại thôi, chứ không có sự xây dựng. Cho nên phải coi rằng mình phải có cái khả năng và trách nhiệm để rồi chúng ta biến cái tăng thân đó từ một cái phần tử không tốt đẹp trở nên tốt đẹp, từ những cá nhân chưa có trách nhiệm chúng ta làm cho những cá nhân đó có trách nhiệm. Do vậy tuy gọi là phàm tăng nhưng mà tăng thân nào cũng đều có cái tính chất thánh thiện. Tại vì trong tăng thân thế nào cũng có những cái phần tử đang tu học nghiêm chỉnh, có giới, có định và có tuệ. Chúng ta không thể coi đó là một như là cá mè một lứa mà chúng ta coi thường. Bây giờ người Phật tử chúng ta được coi là Phật tử chân chánh mà luôn luôn tưởng niệm tới tăng thân và luôn luôn xây dựng tăng thân thì chúng ta phải biết điều đó. Xây dựng tăng thân phải nói rằng đó là một cái công trình học hỏi và thực tập nhiều năm nhiều tháng, chứ không phải một sớm một chiều mà có thể thành tựu được. Có tăng thân tốt thì sự tu học và chuyển hóa của mọi người sẽ dễ dàng và mau chóng hơn. Chúng ta đừng nên tin và đừng nên lặp lại cái câu nói là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Nếu mà nói ông tu ông đắc, bà tu bà đắc á, mình không thèm tụng kinh, mình nói ai tu thì ai đắc cho tôi, đâu có cần đắc đâu tôi tu. Hay là mình không thèm ngồi thiền, mình không thèm làm gì hết á, mình bảo rằng là ai làm thì nó nhờ chứ tôi đâu có muốn nhờ đâu, cho nên tôi đâu có muốn làm gì. Cho nên chúng ta phải biết rằng mình có trách nhiệm chung sức xây dựng tăng thân. Nhờ quan niệm về Phật, về Pháp, về Tăng mà chúng ta có được cái bản chất chân thực của Tam Bảo ở trong ta. Phật chân thật được làm bằng tỉnh thức, có tuệ giác, có từ bi. Đó là chân Phật, không phải là một vị thần linh ban phước trừ họa. Pháp chân thật mà được học hỏi và thực tập theo hướng vô thường, vô ngã và niết bàn, đó là chân pháp, không phải là pháp mê tín. Tăng chân thật được xây dựng bằng các chất liệu giới, định và tuệ, có sự cởi mở, có tươi mát, có hạnh phúc, đó là chân tăng, không phải là những đoàn thể gồm những cái người mà mua danh bán lợi. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là chúng ta thấy rõ cái này, nó có cái tác dụng lớn chính ở chỗ đó. Kính thưa đại chúng, niệm thứ tư là niệm giới. Giới là những điều không có khuyết điểm, không có sức mẻ, không bị cấu uế, không bị ô trược. Nó có khả năng giúp chúng ta an trú trong lãnh thổ của Đức Phật. Giới luật này không có cái tính chất, không có tính chất giả dối, mà thường được chư bậc thánh hiền khen ngợi, phải tiếp nhận, thực tập và hộ trì. Lý tự nhiên giới ở đây nó không phải, nó là năm giới của người Phật tử tại gia, 10 giới của tỳ kheo, tỳ kheo ni, cũng không phải là 250 giới. Giới đây không phải là 10 giới của sa di ni, 250 giới của tỳ kheo và 348 giới của tỳ kheo ni, mà giới ở đây đó được coi là một cái gì đó lương thiện. Bởi vì nếu mà mình giữ giới sát sanh, mình nói là tôi giữ giới sát sanh nhưng mà mình nói láo thì sao, cũng vẫn phạm. Cho nên giới theo ngài Lục Tổ Huệ Năng thì ngài bảo rằng nghĩ sao thì nói vậy, mà nói sao thì làm vậy. Đương nhiên những điều này là những điều tốt. Như vậy giới có khả năng giúp chúng ta an trú trong tịnh độ của chư Phật. Tịnh độ chư Phật là vùng đất rất là có an ninh, có an lạc, có ánh sáng trí tuệ, có tình thương đùm bọc. Một khi mà chúng ta hành trì giới, nghĩ sao thì nói vậy, nói sao thì làm vậy, chúng ta tự đặt chúng ta vào cảnh giới tình độ của chư Phật, sống chung với chư Phật và các vị thánh đệ tử của Đức Phật. Giới này nó không có tính cách giả dối, tại vì giới luật này đã được thiết lập trên căn bản chánh niệm, tuệ giác và từ bi, và ai cũng có thể tìm hiểu và chứng nghiệm một cách trực tiếp, chứ không phải mơ hồ tưởng tượng được. Cho nên giới thường được các bậc thánh hiền khen ngợi, tiếp nhận, thực tập và hộ trì. Hộ trì có nghĩa là tự mình thực tập và làm gương người khác cũng thực tập. mình không nói dối, mình bảo người khác cũng đừng nói dối. Mình phải thực tập để cho sự thực tập này nó lan rộng và chấn chỉnh khắp ở trên thế gian. Do vậy mà sống ở trong đời, chúng ta phải thực tập giới luật để mà bảo hộ cho ta, cho mọi người, và cùng đi trên con đường thực hiện lý tưởng giải thoát và giác ngộ. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, tu tập không phải chỉ là đầu tư cho tương lai bằng cách hy sinh hiện tại, mà tu học là sống an lạc thảnh thơi trong hiện tại theo đúng chánh pháp, để rồi trong tương lai cũng có an lạc và cũng có thảnh thơi. Hạnh phúc không phải là chuyện mơ hồ, viễn vông và xa vời, mà là một điều có thật, có thể đạt được một cách dễ dàng qua sự thực tập bốn nghệ thuật hướng thượng hoặc là bốn tâm cao đẹp. Người mà thực tập bốn nghệ thuật hướng thượng hay là bốn tâm cao đẹp, người đó có khả năng hạnh phúc ngay trong hiện tại mà không phải chờ đến tương lai. Đó là cái ý nghĩa của từ ngữ hiện trú lạc pháp. Kính thưa đại chúng, bài pháp bốn nghệ thuật hướng thượng đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sa trọn thành Phật đạo.